Thứ bảy, sau lễ tròn, lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 58, từ câu 9b đến hết câu 14. Đức Chúa phán như sau: Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở, gông cùng, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọn. Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi giữa đồng khô cỏ cháy, người sẽ cho ngươi được no lòng. Xương cốt ngươi sẽ làm cho cứng cáp, ngươi sẽ như thuộc vườn được tưới đẫm, như mạch suối không cạn nước bao giờ. Nhờ ngươi, người ta sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa, ngươi sẽ dựng lại những nền móng của các thế hệ trước. Người ta sẽ gọi ngươi là người sửa lại những lỗ hổng, là kẻ tu bổ phố phường cho người ta cư ngụ. Nếu ngươi giữ chân không vi phạm ngày sa bát và không tìm lợi lộc cho ngày thánh của ta, nếu ngươi gọi ngày sa bát là niềm vui và ngày thánh của Đức Chúa là vinh hiển, nếu ngươi tôn trọng ngày đó mà tránh đi đường, tránh kiếm lợi, tránh nói huyên thuyên, thì bây giờ ngươi sẽ được Đức Chúa làm niềm vui. Ta sẽ cho ngươi phóng ngựa trên các vùng đất cao trong xứ, sẽ cho ngươi hưởng gia nghiệp của gia tộc tổ tiên ngươi. Chính miệng Đức Chúa đã phán như vậy. Đó là lời Chúa. Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài.
Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài.
Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn tung quân. Xin Chúa bảo toàn xin mang con, bởi vì con trung hiếu. Xin cứu độ tôi tớ ngày đây, hằng tin tưởng nơi Ngài.
Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài.
Xin Ngài là Thiên Chúa của con, xin dù lòng thương con, lạy Chúa, con kêu con gọi Chúa suốt ngày. Lạy Chúa, xin làm cho con được vui hòa, vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.
Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con mừng bước theo chân lý của Ngài.
Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài xin để ý lưu tâm.
Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài.
Ông bỏ tất cả đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm việc lớn đãi Đức Giêsu tại nhà ông. Có đông đảo những người thu thuế và những người khác cùng đồng bàn với các ngài. Những người Pha-ri-siêu và những người kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Đức Giêsu đáp lại họ rằng: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi vô người khen Chúa.
Chúng ta biết đạo chúng ta được gọi là đạo yêu. Cái khác biệt, cái đối tượng yêu của đạo chúng ta là yêu kẻ hại ta, yêu kẻ đang sống trong tội lỗi để vứt họ dậy. Cho nên Thiên Chúa Cha sai con Ngài đến trần gian với mục đích ấy. Do đó trong mùa chay, hơn lúc nào hết giáo hội thôi thúc mỗi người chúng ta phải cố gắng phấn đấu giống Chúa Giêsu, yêu cả những người mình không ưa thích, làm cho họ trở nên giống Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đặt cái chỉ tiêu là chúng con phải nên hoàn hảo như Cha chúng con ở trên trời. Matthew chương 5 câu 48. Đấy, nên hoàn hảo như Cha trên trời là khi chúng ta yêu, làm ơn và vực người tội lỗi để họ trở nên thánh. Vì thế muốn sống được giới răn yêu này, dựa vào các bài đọc hôm nay, giáo hội muốn chúng ta nhớ đến ba điểm giáo lý quan trọng. Thứ nhất là chính mình phải ý thức mình là người có tội trước đã, chứ đừng có nghĩ người ta là người có tội rồi khó chịu hay là không khó chịu. Thứ hai là biết mình có tội thì phải nâng đi dự thính lễ. Dự thính lễ rồi mình ra về phải chọn cái việc tốt. Trở lại vấn đề thứ nhất, ý thức mình là người có tội. Ai càng cảm thấy mình có tội mà đến với Chúa thì người đó càng làm vinh hiển Chúa hơn. Như tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu xác định với những người đang càm ràm với Ngài là tại sao tôi phải ăn uống với người tội lỗi. Đức Giêsu nói một ca chương 5 câu 32: tôi đến không phải kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi biết sám hối ăn năn. Như vậy chúng ta cứ đi phạm tội rồi là Chúa thương à? Sống đạo làm tử tế thì Chúa không thương à? Thế mà tại sao đây Chúa là tôi đến không kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi sám hối? Người công chính ở đây chúng ta phải hiểu Chúa Giêsu đang nói về những người Do Thái. Họ công chính như thế nào mà Chúa không kêu họ vào? Họ công chính là họ nói rằng chúng tôi làm việc tốt lành, chúng tôi làm theo luật Môi-se dạy, như thế là chúng tôi công chính, tôi không cần cái gì khác. Còn đối với Thiên Chúa thì công chính là sám hối, đến với Giêsu được ơn tha thứ để được kết hợp với Ngài thì như vậy mới là công chính. Vì thế những người rồi xin vào biệt phái biểu tượng cho những người Do Thái trí thức đó, họ tự mãn vào luật họ giữ. Cho nên chúng ta đọc ở trong Luca chương 18 câu 9: người biệt phái làm nhiều điều tốt lành đến nhà thờ khoe mình là người công chính và khinh rẻ người không làm dữ luật như là ông ta. Còn Chúa Giêsu lại bảo cái người thu thuế phạm tội ấy, biết sám hối, Chúa bảo người này đến với tôi, người là của tôi. Hoặc là những người tự hào về dữ luật, cho mình công chính thông thái, không cần phải nghe ông Giêsu. Thế chúng ta ở Gioan chương 7 từ câu 47-48, những người tự mãn và dữ luật, Môi-se là người công chính, họ sai các tù hạ đi để bắt Đức Giêsu. Và những người sai đến không sai bắt, thấy Đức Giêsu hay quá, trở về báo cáo là chúng mày ngu, mày cứ nhìn bọn tao đây này, chúng ta giữ lên luật này, chúng ta đâu có ngủ quán như bọn mày đâu. Đó, đấy, những cái loại người như vậy đó là Chúa không kêu gọi đâu. Phải có lòng khiêm tốn, ai cũng nhận biết mình có tội và đến với Chúa Giêsu thì mới được Chúa thương. Thánh Phaolô khi trở lại đạo Chúa rồi, ông càng khám phá ra chẳng có gì tốt lành nơi ông, chẳng có gì tốt lành nơi những người giữ luật đâu. Thánh Vịnh 143-42 nói rằng trước mặt Chúa hết thảy là bất lương, không có một ai công chính đâu. Và Phaolô ở trong thư gửi cho Roma chương 3 câu 10 đến câu 12, ông cũng nhắc lại lời Thánh Vịnh 14-13, ông nói rằng không một ai công chính, hết thảy đều lầm lạc, hư đốn cả lũ, hành thiện không hề có ai, tức là làm điều tốt không có một ai, một người cũng không, không có ai cả. Nếu mà Chúa Giêsu có gì là tốt lành, tất cả đều hư đốn cả lũ. Cho nên Phaolô nói với Timôthê môn đệ của mình ở thứ nhất ở chương 1 câu 9 này, luật được lập ra cho kẻ bất lương, tại vì loài người bất lương cho nên chưa ban luật, có ai công chính được. Thế nên Thánh Phêrô nói với giáo đoàn của ông ở thứ 2 Phêrô chương 2 câu 7, ai đã được trở nên công chính trong Chúa Kitô thì người ấy phải là người ngao ngán cực phiền trước thói phóng đáng của lũ người phạm pháp. Người công chính trong Chúa thì chán ngấy ghi tởm lũ phạm pháp. Và chúng ta biết cái vi trùng kiêu ngạo và phạm pháp không đến với Chúa Giêsu, không ai có thể chữa được ngoại trừ vị lương y duy nhất, đó là Chúa Giêsu. Như Phêrô đã xác định ở đọc cho ta công vụ chương 4 câu 12, dưới gầm trời này đọc,
ngoài gầm trời này ngoài danh
dưới gầm trời này ngoài danh Đức Giêsu không có một danh hiệu khác, không có một danh hiệu nào đã được ban tặng cho con người để người ta phải nhờ vào danh ấy mà được cứu độ, chỉ có danh Giêsu, một vị lương y đại tài và duy nhất có thể chữa được cái bệnh của những người tự hào tự mãn là người công chính mà không biết sám hối, không đến với Chúa Giêsu. Bởi thế Đức Giêsu trả lời cho những người đến trách Ngài dùng bữa với người tội lỗi, Ngài nói người khỏe thì không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tất cả mọi người đều là tội lỗi, nhưng người Do Thái thì lại quy lỗi cho những người thu thuế. Người thu thuế họ liệt vào hạng bí điếm, tức là tội nặng nhất ấy. Vì ba cái tội này, thứ nhất là lạm quyền nhà nước, chính quyền Roma lúc bây giờ không trực tiếp lấy thuế của người Do Thái, mà trao cho người bản xứ lấy thuế và nộp cho Roma. Nhưng mà người thu thuế có thể lợi dụng cái quyền của mình làm khó dễ cái người nộp thuế để thu lợi nhiều hơn, đó là một cách gian lận để rồi làm giàu cho mình. Chính ông Giakêu, trưởng ti thu thuế, ông gặp Chúa Giêsu, ông đã thú nhận cái điều này là tôi có gian lận thì tôi bây giờ tôi đền gấp 4 lần. Đó, Luca 19:8, đó là cái tội lạm dụng quyền bí để gian lận. Cái tội thứ hai là tội phản quốc. Lúc đó người Do Thái đang bị Roma thống trị, mà bây giờ để lấy thuế của người Do Thái nộp cho Roma là hành động rước voi về giày vò, tội phản quốc. Cái tội thứ ba là tội phản đạo, như khi ông thu thuế cây dưa vào Roma để mà sống thì sai cái niềm tin, nghịch với cái niềm tin của người Do Thái. Vẫn thường đọc ở trong Sách Quyền 20:19:8 rằng người ta thì cậy vào chiến xe pháo mã, cậy dựa vào thế lực ở thế gian này người ta sống, còn chúng tôi thì chúng tôi chỉ cậy dựa vào danh Chúa mà thôi. Đó, cho nên người thu thuế bị những người khác liên vào ba cái tội đó. Chỉ nhắc lại tội lạm quyền, tội phản quốc, tội phản đạo. Những ai đến với Chúa Giêsu thì với tấm lòng sám hối đến với Ngài thì Ngài biến tội ra tôi. Đọc Roma 5:20, ở đâu?
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn,
ở đó
ân sủng càng chứa chan gấp bội.
Ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng chứa chan gấp bội. Vì thế câu tu có tin mừng xã hội đã lấy lời của Ezekiel 33:1 mà chúng ta mới đọc trước khi đứng nghe tin mừng. Ta chẳng vui vì gì khi thấy kẻ gian ác phải chết, nhưng ta vui khi nó thay đổi đường lối sống của nó để được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu. Ta vui gì khi kẻ tội phải chết, nó phải thay đổi để nó được sống thì ta vui thích. Nhìn lại lịch sử các thánh mà giáo hội tôn phong đó, chúng ta thấy vị thánh nào mà có một cái quá trình tội lỗi càng nhiều thì lại làm thánh lớn, Chúa lại tín nhiệm và giao cái nhiệm vụ quan trọng. Thí dụ như trong 12 môn đệ Đức Giêsu, chỉ có một mình ông Phêrô, ông xưng thú tội mình trước mặt Chúa ở Luca 5:8. Khi ông được mẻ cá nhiều đó, ông sụp đầy chết, mà Chúa Giêsu bảo: Thầy ơi, con có tội, xin Thầy xa con, đừng gần con. Không có ông nào xưng tội như vậy, ông Phêrô. Cho nên chính cái ông này trong nhóm 12 biết xưng tội trước mặt Thầy, nhận lỗi mình không xứng đáng, Thầy đến gần thì Chúa lại đặt ông làm thủ lãnh. Nên chúng ta đọc ở Gioan 21:15 tiếp theo đó, trước khi Chúa trao quyền thủ lãnh cai trị hội thánh ấy, thì Chúa nhắc đến cái tội của ông bằng cách khéo léo mà nói: con có yêu Thầy không, tới 3 lần, để ông phải đền lại 3 lần ông chối Thầy. Đó, người có tội trong nhóm 12 nhận tội mình thì lại làm thủ lãnh. Cái chức ấy Giacôbê và Gioan ước mơ mà không được đấy. Hay đặc biệt nhất là ông Phaolô, trong số 13 môn đệ của Đức Giêsu thì ông Phaolô là kẻ khốn nạn nhất, bởi vì ông từng đi bách hại đạo Chúa. Ông thú nhận tội với mọi người ở câu 1:22-4 là: tôi đã từng xông đến Đa-mát bắt những người theo đạo Chúa, bắt được đàn ông và đàn bà, tôi xiềng xích đưa về Jerusalem hết. Rồi ông nói với giáo đoàn Roma rất là khiêm tốn. Ông là thầy dạy đức tin mà ông nói rằng ở Roma 7:18-19 ấy, ở nơi tôi không có gì tốt lành cả, ở nơi tôi toàn cái điều xấu à, điều tốt tôi muốn tôi biết tôi không làm, cái điều tốt tôi biết tôi muốn tôi không làm, điều xấu tôi ghét tôi cứ đâm đầu tôi bảo. Ông không muốn điều xấu mà cứ làm điều xấu. hay là thứ ông nói với giáo đoàn Côrintô thứ 2 chương 12, Chúa để cho một cái rằng Satan nó vả tôi. Ba lần tôi xin Chúa cất đi, mà Chúa bảo ơn ta của chân ngươi ta để như vậy đấy, để quyền năng của ta thể hiện nơi con người yếu đuối đó. Cho nên không ai xứng tú tội mình bằng ông Phaolô nhé. Trong số các môn đệ Chúa chọn, ông Phaolô là người thú tội nhiều nhất trước mặt mọi người, thì ông lại được là cái người cao cả nhất khi ông trở lại đạo đó. Chúa đặt ông ra là người dạy đức tin, là thầy dạy muôn dân. Các tông đồ khác chỉ lo cho những người Do Thái, một mình Phaolô lo cho cả thế giới này. Ở thư Galat chương 2 câu 2 và câu 7 ông đã so sánh như vậy đấy. Cho nên đó, cái người tội lỗi lại làm vinh hiển Chúa. Vì thế mà không ai cho chúng ta được mặc cảm mình là người tội lỗi, không chung dùng mình được, mình sợ lắm không đến với Chúa được, mình không làm vinh hiển Chúa được. Không phải như thế, không phải như thế đâu. Chúng ta cứ nhìn ngày thứ 6, chính tin trộm lành, trộm mà là trộm lành. Chỉ vì sao? Hắn sám hối và theo Giê-xu thôi. Hắn đã trở nên mẫu cho tất cả những người tội lỗi để được đến thánh đó. Hắn vào thiên đàng trước cả Đức Mẹ. Cho nên ở đồi sọ, Chúa Giê-xu không nói rằng các ngươi phải giống người này người kia để vào thiên đàng, mà ở đồi sọ Chúa Giê-xu có quyền nói rằng giống tên trộm này đó. Thế nên trong mùa chay không ai được mặc cảm mình có tội để nỗi sợ không dám đến với Chúa, để nghĩ rằng Chúa không cần đến mình. Cho nên khi đã biết mình có tội, cái điểm giáo lý thứ hai là phải năng tham dự thánh lễ, dự tiệc với Chúa. Dựa vào đâu mà chúng ta xác quyết như vậy? Vì trong tin mừng hôm nay ở Luca chương 5 câu 29 đó, là khi ông Lê-vi được Chúa gọi ông ấy về nhà, ông ấy tổ chức bữa tiệc lớn lắm, mời Chúa Giê-xu và các môn đệ đến dự tiệc của ông ấy. Rồi ông đi kêu gọi tất cả những người tội lỗi giống như ông ấy đến đồng bàn tiệc với Chúa Giê-xu. Đấy, đồng ăn với Chúa Giê-xu đã là hình ảnh dự tiệc thánh thể của Ngài đấy. Và được đồng bàn với Chúa Giê-xu là được giao hòa. Chúng ta biết rằng có bốn bí tích tha tội: bí tích thánh tẩy, bí tích giải tội, bí tích sức dầu và bí tích thể. Thì bí tích thể là trung tâm của ơn tha tội. Cho nên những người đồng bàn với Chúa Giê-xu đã được giao hòa với Ngài dù họ là người tội lỗi. Chúng ta đọc tư tưởng đó ở trong sách Các Vua phần thứ 2 chương 25 câu 27-28. Thời ấy vua Babylon sau khi đã thắng tất cả các nước chư hầu xung quanh, thì ông ấy nghĩ rằng không có còn sợ ai hết nữa. Cho nên ông ấy làm một cử chỉ rất đẹp, oai hùng, như là muốn nhạo báng những đứa mà muốn manh tân để mà tấn công ông ấy. Thì hôm đó ông ấy mở bữa tiệc rất là lớn, và ông ấy tha cho những tù nhân được ra ăn tiệc với ông ấy. Trong đó có ông vua Do Thái là vua Giận Kim. Một người tù mà ra ăn tiệc với vua là lời ấy, chúng ta là kẻ có tội được ăn tiệc với vua trên trời đấy. Hôm đó vua Babylon còn cho Giận Kim mặc kẽo của vua nữa, sướng không? Và đặt Giận Kim là ngồi cái ghế danh dự, cái ghế cao nhất trong bữa tiệc đó cơ. Thì đó là cái hình ảnh kinh báo là những người ai dự tiệc với Chúa Giê-xu thì được nên cao cả như vậy đó. Cho nên để nói về ơn cứu độ, Tân Ước luôn luôn diễn tả là bữa tiệc. Ví dụ như nhé, chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 1 đến câu 13, những cô trí nữ khôn ngoan được dự tiệc cưới với chàng rể. Hay là Luca chương 12 câu 35-37, Ông chủ về thấy đầy tớ trung tín, ông đặt vào bàn tiệc và ông qua lại hầu hạ. Hèn Luca chương 14 câu 15, Chúa Giêsu diễn tả nước trời bằng bữa tiệc. Rồi sai đầy tớ đi mời những khách đã được mời trước, tức là Do Thái. Nói chối thì ông chủ bảo ra đường gặp bất cứ ai ủi đuôi ủi méo tội lỗi thế nào vào dự tiệc của ta. Đấy. Hay là ở trong Luca chương 15, khi đứa con hoang trở về, ông bố mở tiệc. Cho nên tiệc trong Kinh Thánh luôn luôn là nơi con người đã đạt được tuần cứu độ. Khi ai đạt được cứu độ thì được gọi là được dự tiệc với Chúa. Đó. Cho nên câu chuyện của Tin Mừng hôm nay là ông Levi được Chúa gọi ông về tổ chức tiệc những người tội lỗi đến đồng bàn, đó là dấu chỉ Chúa mời gọi chúng ta tội lỗi cỡ nào cũng đến đồng bàn tiệc với Chúa trong bí tích Thánh Thể. Nhờ chúng ta được dự tiệc của Chúa ăn Chúa Giêsu phục sinh đấy, thì chúng ta ra về phải làm điều tốt. Cha vẫn thường nói Chúa ban cho chúng ta có khả năng để làm điều tốt, nhưng mà có ba cấp độ tốt: tốt thôi, tốt hơn, tốt nhất. Tốt thôi như thế nào? Như trong Tin Mừng hôm nay, nếu cái ông Levi hay ông Matthew này, ông ấy thu thuế đúng quy luật của nhà nước thì ông ấy cũng đóng góp vào việc điều hành sinh hoạt của xã hội, cái đó là tốt thôi. Nhưng mà ông ấy là lấy tiền, ông ấy tổ chức bữa tiệc để quy tụ những người tội lỗi đến với Chúa thì tốt hơn. Đấy, những người tội lỗi đến với Chúa để được Chúa cảm hóa thì tốt hơn. Nhưng mà từ bây giờ ông đi theo Chúa, đi thu góp lời đấy, và để lại cho chúng ta phúc âm đầu tiên của ông Matthew đó. Hơn 20 thế kỷ này giáo hội vẫn đọc phúc âm Matthew trong phục vụ nhiều nhất, đó đem lại sự sống cho muôn thế hệ tốt nhất. Nên khóc lời Chúa, loan báo lời Chúa là tốt nhất. Chính vì thế mà Hội Thánh nhắc nhở cho các tín hữu về sức mạnh loan báo Tin Mừng, về bản chất Hội Thánh là loan báo Tin Mừng. Đọc với cha Tiên Triệu Thánh số 35 đọc:
giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá Tin Mừng cho thế giới, cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế.
Đấy, cả những lúc đang lo lắng việc trần thế cũng phải đặt việc loan báo Tin Mừng là một việc cao cả nhất, không phải dành cho riêng cho hàng giáo sĩ và các linh mục giám mục mà cả giáo dân nữa đấy. Đó là tôi nói là chúng ta phải chọn việc tốt, tốt thôi chưa được, cũng cảm thấy làm sao tốt hơn, sao tốt nhất. Vậy thì để áp dụng cái công thức tốt thôi, tốt hơn, tốt nhất, tôi đưa một cái ví dụ khác. Để trong cuộc sống chúng ta, ví dụ tôi có tiền, tôi muốn xây một căn nhà rất là đẹp, đáng giá 1 tỷ. Bây giờ 1 tỷ thì cũng khá đẹp, nhưng chưa phải đẹp nhất đâu, nhưng mà cũng gọi là đẹp vào đấy. Để xây cái nhà 1 tỷ, tôi ngồi tôi nghĩ, tiền của mình mà, mình có 1 tỷ, mình có quyền xây một căn nhà, mình ở cho nó đầy đủ tiện nghi, mình thích hơn. Nhưng mà mình nghĩ thôi, cái nhà bên cạnh cũng nghèo quá, nó không có công ăn việc làm, nó cần cái vốn chừng 50 triệu, nó đi mua cái xe, nó chạy cái xe, nó làm cái nghề xe ôm, nó chạy vậy. Thế nên mình bớt ra 50 triệu cho nó. Thì tôi nghĩ đây tốt hơn, như vậy là tốt rồi. Mình xây cái nhà hết 1 tỷ của mình, tốt thôi. Mình giúp người nghèo 50 triệu mua cái xe, họ làm ăn, tốt hơn. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình có thể làm gì tốt nhất đâu. À, 1 tỷ mình dành, mình cho người kia 50 triệu, mình dâng cho Hội Thánh 95 triệu. Yeah. chị
cho xây nhà hết bao nhiêu?
Đến 1 tỷ cơ mà.
Có 1 tỷ xây nó 1 tỷ.
Ờ. Thì tôi xây 1 tỷ nó phải 100 triệu không?
À có 100 triệu.
Đúng không? Tôi cho cái người nghèo với 50 triệu.
Cha có 1 tỷ nó xây 900 thì cha nó có 100 chứ.
Thì đấy, tôi xây 900 tôi có 100, tôi cho cái kia 50. Tôi còn cái số là bao nhiêu?
50 triệu.
Bao nhiêu?
50 triệu.
100 bao nhiêu?
50 triệu.
Cho xây nhà 900 cho còn 100 triệu. Ta cho người.
Tự nhiên không 50 triệu mà.
Thì cho 50 còn 50.
50 hả?
Vâng.
Trời ơi, tôi già rồi. Làm tính sai. Thế nên tôi đấy, nếu mà tôi cho người nghèo 50 triệu tôi dâng vào cũng phải phục vụ tin mừng 50 triệu nữa. Nhưng mà tôi còn
hết rồi.
Tôi còn 900 triệu. Tôi chưa xây nhà
rồi.
Ờ, đúng không? Như vậy nhé. Thì nhá này, tôi có 1 tỷ. Nếu tôi xây hết, chả có tội gì hết. Tốt thôi, tôi cho người nghèo 50. Tốt hơn tôi dâng cúng cho việc phát triển tin mừng. Tốt nhất. Thì tôi tưởng rằng khi tôi ở một căn nhà 900 triệu đó, nó cũng không đến nỗi xấu hơn so với cái nhà 1 tỷ đâu. Coi nó tương tương đương nhau. Nhưng mà chắc chắn tôi ở các nhà 900 triệu thì Chúa sẽ chúc lành cho tôi nhiều hơn khi tôi dành cả 1 tỷ tôi này. Đúng không? Tôi ở các nhà bởi vì đã có tôi nhà 1 tỷ thôi. Nhưng mà tôi ở các nhà 900 vì Chúa mà tôi chia sẻ thì chắc chắn tôi ở các nhà 900 triệu nhất định Chúa sẽ chúc lành cho tôi, cho gia đình tôi hơn cái căn nhà mà tôi cả đưa cả 1 tỷ tôi dành. Đó là cũng là một cách mà chúng ta đi chọn con đường. Giống như ông Lê-vi, ông làm việc tốt nhất là ông bỏ mọi cái thu tích lợi ở nhân đời này mà đi thu tích lợi Chúa để lại cho mọi người đó. Cho nên nếu chúng ta muốn sống khôn như vậy thì chúng ta phải cầu nguyện như đáp ca chúng ta vừa đọc Thánh Vị 8:16 hay 8:15:11 đọc cho nghe. Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa để con vững bước theo chân lý của Ngài. Lạy Chúa xin dạy con Ngài, xin dạy con để con vững bước theo chân lý của Ngài, xin dạy con đường lối của Ngài. Vậy thì hôm nay giáo hội muốn chúng ta nghe đường lối của Chúa dạy ở chỗ nào? Bài đọc thứ nhất trong cuốn sách Isaiah chương 58 câu 9 đến câu 14, đường lối của Chúa trước nhất là làm tròn bổn phận của mình đối với đồng loại trong nước ai. Isaiah nói rằng nếu ngươi loại bỏ gông cùm xiềng xích không đe dọa ai, ngươi lại nhường cơm sẻ bánh cho người đói khát, ngươi làm thỏa lòng những người làm nhục ngươi, thì ánh sáng của ngươi được bùng lên trong tối tăm và tối tăm lại khác nào chính ngọ, tức là rất là sáng chói. Chúa không có ngừng, người như thế thì Chúa không ngừng dẫn dắt giữa đồng cô khô cỏ cháy. Người sẽ cho ngươi được no lòng thỏa dạ. Ngươi như vườn vọt lên suối nước ở giữa vùng sa mạc. Ngươi sẽ là người tái thiết những nơi đã đổ nát để cho mọi người được có nơi cư ngụ. Đó là bổn phận. Đường lối của Chúa là bổn phận của mình, làm ích cho mình trở nên hữu dụng cho những người xung quanh. Và phần thứ hai của bài đọc Chúa nói về cái bổn phận của chúng ta đối với Chúa. Nếu ngươi không vi phạm luật ngày Sa-bát, bây giờ chúng ta đang là Chúa Nhật, đừng lợi dụng cái ngày nghỉ để mà đi tìm lợi. Ngươi cũng không buồn sầu vì ngày lễ nghỉ, nhưng ngươi vui mừng vì có ngày lễ nghỉ, ngày mà ngươi sẽ làm vinh hiển Chúa. Chúa đã từ có chết sống lại, ta sẽ ban cho ngươi được con giàu cháu đống, và ngươi sẽ được hưởng gia nghiệp. Cha đã ta đã hứa cho các tổ phụ ngươi từ khi cha hứa cho ông sẵn con đó. Cho nên giữ ngày lễ của Chúa cho chu đáo lấy làm vui để thăng tiến cuộc đời của mình. Cho nên giáo hội của chúng ta ngày Chúa Nhật lễ trọng, nghỉ không làm việc, không phải để ở nhà chơi cho đỡ mệt, hay là để đi xem chuyện tình cảm ướt át, hoặc là bật tivi xem cho nó qua ngày, mà dành giờ để đến nghe lời Chúa, để đến dự lễ một cách nghiêm túc hơn, rồi có điều kiện mình chỉ giúp đỡ những người xung quanh. Cái ngày đó mới thực sự là ngày nghỉ vui mừng vì ngày lễ của Chúa. Đó là con đường lối của Chúa mà câu đọc ca chúng ta vừa đọc, xin dạy con đường lối của Ngài, là như thế. Xin Chúa cho chúng ta đi theo con đường nên thánh của ông Levi, cũng có tên là Matthew, là từ bỏ mọi sự ở đời này, hay đúng hơn coi sự đời này không có giá trị bằng đi theo Chúa, thu góp lời Chúa, suy gẫm hiểu, thực hành và loan báo cho người khác. Đó là việc tốt nhất, và chúng ta trở nên người tông đồ xuất sắc, Chúa sẽ đặt chúng ta là người cao cả trong nước Thiên Chúa.